mà lại chứng niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học vô đoạn thứ 18 của chứng đầu ca. Đoạn này nó có cái tên là Sư Tử Hống, thưa các vị. Cái chủ đề của nó là Sư Tử Hống. Cái từ này nó rất là quan nha. Mình giải thích một chút rồi mình biên cái nội dung của nó. Thưa các vị, Sư Tử Hống là tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn thường thường cái từ này được sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như cái tòa ngồi của Thế Tôn người ta gọi là sư tử tòa, tức là cái chỗ Thế Tôn ngồi để giảng pháp gọi là sư tử tòa. Và rồi nếu các vị nhớ rằng là trong những danh hiệu mà chúng ta lễ Phật trong hồng danh đó, có danh hiệu là sư tử, Sư Tử Hống, Tự Tại Lực, Vương Phật. Mình giải thích cái từ chút. Có nghĩa là cái sức mạnh tự tại của tiếng gầm sư tử, tức là pháp âm của Phật, nó có sức mạnh vô cùng to lớn như là tiếng gầm của là sư tử. Và nó liên hệ đến những cái từ khác, ví dụ như sư tử phấn tấn tam mùi, sư tử tần thân tam mùi. Hai cái từ này nó cũng rất là quen, nó liên hệ với nhau. Phấn tấn, được dịch là chánh định, tức là cái năng lực của định. Nó như sư tử đang trở mình, đang xoay người lại. Là có một loại định nó như là sư tử đang ngồi xổm để chuẩn bị vồ mồi. Cái điều này nó rất là dễ hiểu, thưa các vị. Ví dụ như các vị có cái năng lực chánh niệm, các vị quét mắt, thì những phiền não, lo âu, khổ đau, sầu muộn của các vị tự nhiên nó tan biến. Cho nên dùng cái từ là sư tử phấn tấn hoặc sư tử tần thân, nó hàm nghĩa như vậy. Rồi khi các vị dùng cái năng lực này, sử dụng được năng lực này, thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là đối nội, tức là đối với tự thân phiền não của các vị phá vỡ nó rất dễ. Thứ hai, các vị có được năng lực này thì lời nói của các vị triển khai chánh pháp, nó có đủ sức mạnh giúp cho người ta, người ta nó đủ hùng lực. Thường thường người ta dùng cái từ là đại hùng đại lực đó. Nó có đủ sức mạnh, nó có đủ hùng lực. Và trong mức độ rất cản bình thường, đó là khi ta thấu đạt được đạo rồi, thì thưa các vị, ta không có đến nỗi là sử dụng một cái loại ngôn ngữ là chiều uống nhân tình, lấy lòng lấy giả ai hết. đúng nghĩa môn thầy tu mà thấy được đạo rồi thì không hề vì cái chuyện là ve vuốt tình cảm của ai mà nói những lời gọi là nói những lời ve cái từ nói những lời ve vuốt chứ không, không có nhu cầu đó. Thưa các vị, đúng nghĩa là người tu là như vậy đó. Các vị hình dung rằng là dám bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ hết sự nghiệp thế trần, bỏ hết cái sắc đẹp phù du của nhân thế, đi vô chùa chẳng lẽ lại lanh quanh làm công việc là lấy lòng lấy dạ người để có chút tình cảm ấm áp ư? Rồi chẳng lẽ là ve vuốt người để có được chút tiền, chút lợi, chút danh ư? Thưa các vị, đúng nghĩa người tu mà thấy được đạo rồi thì rất là hiên ngang và không có sợ đói, không sợ nghèo, không sợ mất lợi, không sợ mất danh, không sợ mất tình, mất tiền gì cả. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn nhất á, chưa nói chỉ nhiều, có phẩm chất đức hạnh của người tu thực sự á, thì sống hiên ngang giữa đất trời, không có quỳ lụy, không có ve vuốt, không có săn đón. Thưa các vị, săn đón và cần thiết á, thì thưa các vị, những người ham học, ham tu đối với đạo thì có thể là mở đại từ bi tâm săn đón họ. Rồi đối với người quyền quy, chức tước hay là giàu có vân vân, thưa các vị, thì không có cái nhu cầu như vậy. Tiến lên một mức độ cao nữa thì thưa các vị, bình đẳng nhất mục, giàu như nghèo, kẻ ăn mài cũng như quyền quý, dù là tổng thống hay là tên bằng dân, thưa các vị, nhìn như nhau, đúng nguyên tắc là vậy. Không có xung xe, không có lấy lòng, đó là gọi là có cái nỗ lực rồi thì có được cái vô quý trong cách hành sự. Nhưng mà những điều đó thì thưa các vị, nó rất là cạn so với những điều Đức Thế Tôn triển khai bên trong nội dung giáo lý của Ngài. Và tóm lại cái điều mình vận dụng thế này, thưa các vị, có một loại tâm muội gọi là sư tử đang ngồi xổm, có một loại tâm muội gọi là sư tử đang quay đầu nhìn lại. Và những cái loại tâm muội này tự thân các vị đã có, tức là cái năng lực nhận biết phiền não của các vị, nó bản chất nó là loại sư tử tàng thân tâm muội nghe, loại sư tử phấn tấn tâm muội. Sống được với điều này thì các vị thành đạt được cái này đây, sư tử hống á. Và cái năng lực nó vô cùng là kỳ lạ, nó phá vỡ hết phiền não, nó có một cái tiếng nói trung trực chứ nó không có tiếng nói là chiều uổng nhân tình. Nó phải như vậy, đúng nó là vậy đó. Cho nên thưa các vị, nếu người vị Phật Pháp đi tu rồi thì người ta đôi khi cũng rất ư là từ bi, vì cảm thấy cái nhu cầu cần thiết giáo hóa, nhưng mà cũng đôi khi rất ư là khó chịu á, khó chịu. Tại vì nó không có một cái nhu cầu và chịu uống nhân tình đâu, cảm thấy cái điều đó không cần thiết là cắt cái cục xong ngay. Có một câu chuyện rất là hay mình nói ra đây các vị thấy à. Vị thiền sư Nhật, ông ôm bán cây khất thực, thế rồi đi ngang qua một khu vực kia, ông nghe cái tiếng đao kiếm chạm nhau chàng chát ở trong hàng rào. Ông ấy lật đật leo lên hàng rào, kiển chân ngó vô và trong đó cái chi. Thế thì hóa ra đó là cái vỏ đường, và cái ván của hàng rào nó mục cho nên chồm chồm nó gãy miếng giá, nó rớt cái đồng xuống. Ở trong vỏ đường đã phá giá ra là đang lúc luyện vỏ mà có một tên nó nhìn đỡ. Thế rồi cái vị võ sư đó là chồm ra thờ cổ ông ta, nói này: mi dám nhìn lén lúc võ sinh đang tập võ, thế thì mi phải vô đây mi đấu với ta, không ai cho phép làm chuyện này. Hắn phủ phục, vì thiền sư phủ phục lại dài, lại ngài xin ngài từ bi tha cho con, con đâu biết võ vẽ gì đâu, con nghe con thích chí rồi con thấy làm kinh ngạc, con nhìn đó thôi, xin ngài từ bi ngài tha cho con, tha chết cho con. Nó không, ông kia ông càng nổi cơn, tức là ông càng làm đói, mi phải đánh với ta, thấy cái kiếm phải đánh với ta, thua ta tha cho về, cùng lắm là mi mất mạng. Và thấy cái tên kia vô cùng hùng hổ, cho nên vị thiền sư hiên ngang đứng lên, nói này tên khốn kiếp, Phật môn không cho phép cầm kiếm nha, ta thách mi đó, ta cầm hai chiếc bát thôi, đố mi mà đâm được ta. Thế rồi nhà sư cầm hai chiếc bát, nghiễm nhiên chửi câu vậy, ông kia nổi nóng liền hống kiếm đâm. Và thưa các vị, kiếm kề tới cổ ông ra tầm, cầm hai chiếc bát gỗ kẹp rồi kiếm cứng lại, ông kia rút không được và đâm thì cũng không xong, và đỏ mặt tía tai hết không biết làm sao. Vị thiền sư gầm một tiếng như là tiếng rống của loài sư tử, đẩy một cái ông dằn ra như một chiếc lá bài rơi xuống. Thế đó, thế các vị, đúng phong cách của người thấy được đạo phải như vậy nhé. Cần thiết thì lại thiên hạ cũng được, nhưng mà không cần thì cũng đủ kiêu dũng. Chết là cùng chứ có gì đâu ngán, mà cuộc đời này ai cũng có một mạng thôi, chết một lần chứ chết mấy lần mà sợ đất trời chi. Nguyên tắc nó là vậy. Rồi thưa các vị, cái kẻ sĩ phu trong đời nó đã là như vậy rồi, chứ đừng nói chi là người có chút năng lực tu. Rồi đôi khi mình nhìn thấy đời sống của những người tu mà không được có được cái nhân cách của một người tu á, đi ve vuốt lấy lòng từng người để kiếm một cái chút đồng đô la chứ có gì đâu quan trọng. Ba cái đồng xanh xanh đó thì thưa các vị, có cũng sống, không có cũng sống rồi chứ gì. Và thậm chí là có một đứa đệ tử mà nó nói chuyện mình nghe mình phục, nó nói thưa thầy, cuộc sống này nó đâu đến nỗi khó khăn gì đâu, nhiều lắm mình cầm cái cây đi lau kiếm người ta kiếm cũng được cái hamburger sống với mắt gì đâu mà phải khiếp sợ chứ, cuộc đời này phải chịu lòng thiên hạ, lấy lòng người nọ người kia chứ, cho cực cái thứ này sống hiên ngang nhé. Và những cái tên hôm nay ngoài đường đó nó có chết chóc gì đâu, cớ gì mà phải mà vô cùng là nhục nhằn vì miếng ăn, vì cái sống rất là tội, thiếu nhân cách ở đời. Thưa các vị, ở đời họ có chút tư cách thì họ đã sống hiên ngang rồi. Thế rồi mình có một cái chút năng lực tu quán chiếu cuộc sống thì mắc gì đâu mà kinh sợ. Mình giải thích cái bài này một chút. Sư tử hống, mình vừa giải thích cho các vị nghe thuyết vô quý, tức là điều thứ nhất, cái tầng cạn nhất là lời chánh pháp thì không có gì phải sợ, lời chánh pháp. Và đơn giản nhất là lời từ trái tim chánh trực, người ta cũng không biết sợ là gì, lời nói thẳng, lời nói thật, nó rất là giá trị. Và cái điều kỳ lạ thưa các vị, ví dụ như phân nửa ổ bánh mì thì còn có giá trị nghe, tại vì người ta còn ăn được, nhưng mà phân nửa lời nói thật thì nó trở thành là lời nói dối, nó không có giá trị. Phải 100% nói thật mới có giá trị. Mình lừa dối 50% thì lời đó nó bước đi. Do vậy cho nên vô quý thuyết nó hàm cái nghĩa cạn nhất, đầu tiên là lời chính trực, lời nói thẳng, lời nói đúng với sự thật thì không biết sợ chi cả. Và mình đừng nghĩ rằng là chỉ có lời nói. Thưa các vị, lời nói nó không phải theo gió mây bay. Ngoài cái điều mà chúng ta nhận ra được là lời nói nó còn ít giá trị hơn là lời viết nữa nghe. Có những lời người ta viết trong quá khứ, thưa các vị, bây giờ muốn bôi xóa không có được. Ai cũng biết rằng là trong quá khứ nhà thơ Tố Hữu có những lời thơ vào cái giai đoạn thời tiền chiến á, sau giai đoạn cận đại thôi, thì những lời thơ đầu tiên của ông nó vô cùng dễ thương. Thế là tới chừng ông nhuộm tâm thức ông màu đỏ rồi thì lời thơ của ông thậm chí là nó làm ô nhục luôn cả cái tên tuổi ông, tới 1000 đời sau người ta không thể gột được những lời thơ ve vuốt nịnh bợ các Marx Lenin nghe. Thậm chí là những lời của ông viết về cái cuộc đấu tố năm 1954, phải không? 54, 55 gì về sau đó. Thưa các vị, bây giờ lâu lâu người ta dẫn lên một câu nó cảm thấy nó rất là rùng mình. Cho nên bán luôn một đời người tài hoa, Tố Hữu là người tài hoa chứ không phải là thường, để có được một chút đỉnh chung của cuộc đời. Thế nhưng mà thưa các vị, gieo xấu luôn, không có cách chi gột được hết. Thương biết mấy lần đầu tiên tập nói tiếng đầu đời con gọi Stalin đó. Đó là một lời, còn nhiều lời nữa thưa các vị, là giết giết nữa cho đồng ruộng thêm xanh gì đó. Các vị nhớ rằng là nhà thơ là yêu nước, ở trong lời có gươm, có giáo, có súng, có máu, có lửa trong đó. Đó là từ cái lời nói chính trực thì nó đi ngang qua ngàn đời không mất. Và khi lời nói nó phổ thành lời viết, lời văn, lời thơ thì nó cũng vậy đó. Có khi cái tai họa nó rất là lớn, nó quỷ diệt, nó đầu độc luôn rất là nhiều thế hệ nha. Làm chính trị có khi quỷ diệt một thế hệ, nhưng mà nó còn không có tổn hại bằng làm văn hóa. Làm văn hóa mà viết lách những quyển tiểu thuyết, những lời thơ, thưa các vị, nó có thể di quả đến nhiều thế hệ. Và nếu mà những lời đó là những lời từ một cái tâm thức vua nịnh, thì thưa các vị, không có cách chi mà rửa sạch được cái ô uế của những lời đã lỡ viết cả. Trường hợp như nhà thơ Tố Hữu, người ta đọc bài thơ đầu của ông, người ta không có thể hình dung được rằng con người như vậy mà tại sao lại viết những lời thơ sau 54, lời nó đầy cái chất vô nịnh. Ví dụ như bài thơ đầu ông viết là: ai về thăm mẹ quê ta. Các vị có nhớ bài Bầm ơi đó nha. Chiều nay có đứa con xa nhớ bầm, bầm ơi có rét không bầm. Bầm là mẹ, bầm là mẹ, giống bắt người ta gọi vậy. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái tầng cạn thuyết vô quý, nó hàm nghĩa là lời chính trực nè, lời tuôn chảy từ trái tim nè. Thế thì lời đó nó vượt thời gian, vượt không gian. Cái tầng sâu hơn thưa các vị, nếu lời đạo lý ấy mà lời đạo lý tặng cho nhân thế này, đạo đức xã hội làm người, lời khiêu gợi chất yêu thương nơi trái tim người khác, thế thì nó cũng vượt không gian, vượt thời gian à. Nó đi ngang qua vài trăm năm, nó tồn tại là chuyện bình thường. Nó đi qua các vùng văn hóa khác biệt mà người ta vẫn nghe, trái tim người ta thổn thức khi đọc những lời nói đó. Nguyên tắc nó là vậy. Rồi cao hơn một tầng nữa thưa các vị, lời của các bậc chứng nghiệm tâm linh, thì lời đó đúng là nó có thể làm thành hương hoa cho không phải một hành tinh này mà triệu hành tinh trong cõi ngân hà. Bất cứ nơi nào có sự sống thì lời đó đều là hương hoa tặng hương vị giải thoát cho người ta. Cho nên vô quý thuyết nó có nhiều tầng như vậy đó. Và dưới này, phần ba câu dưới này chỉ là những câu nó tôn vinh cho cái này thôi. Tức là trăm thú nghe qua xé ốc tủy. Những lời chính trực thưa các vị, nếu có kẻ vua nịnh nào nó nghe thì tự nhiên nó cũng học máu mà chết. Trong quá khứ đã từng có như vậy. Ta nhớ rằng là trong cái trận chiến của Tam Quốc đó, có một cái tên là mưu thần của Tào Tháo ra trận mà 70 tuổi rồi thì phải, mà Khổng Minh chửi một trận là đứt mạch máu não chết liền tại trận đó nghe. Hắn chửi một trận gọi là xé ốc tủy là như vậy. Thế rồi cái tầng sâu hơn, xé ốc tủy nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực của chánh pháp, năng lực của những lời từ các vị đạo sư sáng đạo có thể giúp cho ta nghe một lời, ta có thể phá vỡ được phiền não trong ta, những buồn giận ghét thương trong ta trĩu nặng có khi vài chục năm, nhưng mà ta thấm được một lời thì thưa các vị nó liền tan biến, cho nên gọi là xé ốc tủy. Hương tượng chạy dài mất hết quy. Trong kinh văn thường ví dụ một là loài thỏ, hai là loài dê, ba là trâu. Trâu nó cũng hàm nghĩa là loài hương tượng nữa. Đây là cái cấp độ của thinh văn thưa các vị. Đi con đường nhỏ, tâm thức hẹp hòi, vị kỷ. Ví dụ như mình tu ở một cái mức độ cạn nhất là mình rất là vị kỷ, và bước lên một tầng cao hơn thưa các vị, đó là mình mở cái tâm rộng lượng đã đi ra, thì nó đi vào cái chiều kích của hương tượng và của trâu và loài động vật lớn này. Thế nào là chiều kích nhỏ của sự phát tâm tu, thế nào là chiều kích lớn? Ví dụ như ở mức độ cạn nhất là mình tu để tìm một cái chút bình an cho mình nè, chút an lạc cho mình, hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho gia đình mình nè, hạnh phúc cho người thân của mình, thì gọi đó là ở mức độ rất là cạn của hàng thanh minh thanh văn thượng. Ở tầng mức sâu hơn thưa các vị, mình tu không có nghĩa là mình cống hiến đời sống mình an lạc cho người thân của mình, con cái của mình không, mà mình muốn đẩy đời sống của mình trong một kiếp này chấm dứt được cái con đường tử sinh, và hứa trước chánh pháp của Đức Thế Tôn rằng con luôn đời đời kiếp kiếp phụng thờ chánh pháp. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trong cuộc đời này thì con xin tri ân tất cả những cái nhân duyên đã làm cho sự sống con có mặt, cho nên không gieo rắc một nỗi buồn phiền giận dữ nào đối với những chúng sinh trên đời này mà con có mặt. Hy sinh được cái điều gì cho người thì con làm hết không nệ hà. Con xin trải thân con ra để cho ngàn vạn chúng sinh dậm trên thân con đi ngang qua. Con hứa với chánh pháp rằng, con thề với thập phương chư Như Lai rằng là con lấy máu của con viết kinh, con chẻ xương của con ra làm viết, con trải da của con ra để làm những trang kinh. Nó hàm nghĩa rằng hy sinh thân mạng đời này đời nữa cho tới ngàn vạn kiếp lai sinh, phụng trì chánh pháp, thờ phượng chánh pháp, tu tập chánh pháp, phục vụ chúng sinh, thì đó là phát đại tâm Bồ Tát. Thưa các vị, con đường tu phải đi ngang qua thế này nghe, chứ đừng nghĩ rằng đây là cái việc của mười phương chư Bồ Tát, không phải là phần của mình, chứ không. Ở mức độ cạn, người ta tu là tìm một chút an lạc cho tự thân. Người ta đùng đẩy hết những cái khổ nhọc nè, bất hạnh, bất an cho người bên cạnh. Tâm thức người ta tiến lên đến một tầng nữa thì người ta thấy là mọi bất hạnh trong đời sống gia đình người ta chịu trách nhiệm á. Mới tu thì mình, thưa các vị, mình nghĩ rằng 50-50, to phân nửa, ông hơn nửa. Nhưng mà tu khá hơn thì thưa các vị, mọi bất hạnh xảy ra trong đời sống gia đình các vị là các vị chịu trách nhiệm chứ không phải người kia. Nên nhớ điều này. Mà mình chưa đạt đến trình độ này thì thưa các vị, con đường tu mình còn rất là xa, xa vời vợi. Và thử nhìn coi ta đã làm được một điều rất cạn, đó là thỏ là dê chưa, tức là chịu trách nhiệm 50% chưa, có khi chưa. Tu thì cứ tu, nhưng mà bất cứ nỗi bất hạnh gì hay là phiền muộn gì hay là khó khăn chi xảy ra trong gia đình thì ta đẩy cho người kia ra, ta không chịu trách nhiệm, chuyện đó do anh, chuyện đó do em, vô cùng phi lý. Và nếu chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta tu và chúng ta vẫn giữ y cái tập khí như thế thì không đổ thai khi, thưa các vị, mình làm nhục chánh pháp của Đức Phật, tức là mình làm ô uế chánh pháp Phật. Mình phải biểu hiện được đời sống của mình là những người thấm nhuần được giáo lý đạo Phật. Người ta chưa cần học giáo lý thanh cao của đạo Phật đâu, người ta chỉ cần nếm một chút niềm tin của Chúa Kitô thôi. Các vị hình dung rằng họ đi vào những buôn làng xa xôi, sống hòa mình với cái cộng đồng người dân tộc đầy thiếu thốn á, cài sâu cuốc bẩm, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, để làm một việc đó là gieo rắc niềm tin cho những người chưa từng biết tôn giáo là gì, họ có niềm tin với Chúa Kitô thôi. Và thưa các vị, tôi không biết là cái truyền thống Kitô họ giáo dục thế nào, nó rất là đẹp đối với những người họ có niềm tin với Kitô. Và chúng ta chưa tìm được, hay là rất ít mà mình không biết, đó là những người Phật tử có khả năng làm được những điều này. Rất ít nghe. Mời gọi Phật tử làm được điều đó là khi nếm được hương vị Phật Pháp, các vị hãy có một chút lòng vị tha. Không phải vị tha với người hàng xóm nha, vị tha với chồng các vị, với vợ các vị, với con các vị, dường như kiếm không ra. Dường như là người ta học đạo để trang trí cho mình một chút kiến thức để cãi với nhau cho hay mà thôi. Dường như không ứng dụng được cái chuyện tu quá lạ. Rất là nhiều Phật tử người ta thưa kiện với mình, thưa các vị. Nào là chồng con, thưa thầy là nghe Pháp từng ngày, thế nhưng mà rồi dường như không đổi thay gì cả. Nào là vợ con, thưa thầy, là dường như chỉ biết chạy lăng xăng tới chùa thôi, chứ còn đối với gia đình gì như không có trách nhiệm gì cả. Nó kỳ lạ. Thưa các vị, mình đừng có học đòi cái chuyện cúng dường Phật cái chi cả, hai các vị hãy cúng dường Phật của chính các vị đi. Các vị hãy chăm sóc cái tâm của các vị. Các vị hãy nuôi dưỡng thiện tâm của các vị, hãy làm cho cái lòng vị tha của các vị càng ngày càng lớn. Các vị hãy yêu thương chính bản thân các vị trước đi cái đã. Không cần phải tới chùa, không cần phải cúng dường bất cứ ông thầy nào. Không cần. Cúng hay không cúng gì thì ông cũng sống nhanh răng. Cúng không cúng gì thì chùa nó cũng mọc lên rất là đầy ở trên trong cái thành phố này nghe. Cho nên các vị nhớ rằng là cái yêu cầu đầu tiên là hãy cúng dường Phật của chính ta trước. Ta hãy làm cho cái năng lượng lành để tâm thức ta càng ngày càng giàu. Làm cho năng lực vị tha của ngài của ta càng ngày càng lớn. Chưa nói đến chuyện làm Bồ Tát Thiên Văn làm chi. Làm con người vô cùng dễ thương trong gia đình của các vị là được rồi. Đừng để cho vợ mình nó vô cùng là bất hạnh. Đừng để cho chồng mình nó vô cùng bất hạnh. Đừng để cho lũ con mình nó cảm thấy là dường như là mình bị bỏ rơi. Bố mẹ mình dường như thương Phật hơn thương mình. Thưa các vị, cái điều này nó rất là cạn mà trong cuộc sống đời thường các vị chưa bước lên được cái nền này thì các vị đừng bước qua chùa cho mất công. Đúng là như vậy. Cái nền nhân bản nhất của đời sống mà mình còn chưa thiết lập. Thế thì thưa các vị, dường như đối với cái chuyện tu tập mình nói cho vui thôi, chứ còn các vị vẫn chưa là người nếm được hương vị đạo. Các vị chưa bỏ đi những cái tập khí của nhân gian các vị. Thế thì thưa các vị, cái con đường tu nó còn xa vời vợi. Tại vì phải là những người xây dựng được cái nền rất là thiện lành để làm cái phước điền. Kỳ thực là trong đời sống này, mình mà gieo nhiều nỗi oán hận, nhất là những nỗi oán hận cho người thân của mình, thì có đường tu của mình nó rất là khó khăn thưa các vị. Đã có nhiều lần mình thưa với các vị rằng tâm thức người ta đâu phải là vô hình nghe. Tất cả những cái buồn phiền giận dữ bất an của bao người nó đều có một cái nguyên tắc là nó chạm tới trái tim của các vị. Nó là loại sóng năng lượng, tâm thức ta nó phát sóng, nó có những cái tần số nhất định. Mà tần số này phát đi thì cái người gần nhất là họ đón nhận chứ không phải người xa. Các vị liên hệ với nhau bằng cái huyết thống là một nè, như bố, như mẹ, như anh em ruột nè, liên hệ với nhau bằng tình cảm, bằng nghiệp lực nè, như là chồng, như là vợ, như là con nè. Thế thì cái tần số tâm thức của chúng ta thưa các vị nó dính liền nhau. Các vị chọc giận người thân của các vị, gây thù oán với người thân các vị, thì cái con đường tâm linh không dễ tiến được đâu. Trái lại, các vị làm mọi việc điều để giải trừ được điều này, mang an lạc hạnh phúc cống hiến cho người, thưa các vị, cái năng lượng lành của niềm tri ân người ta, dù người ta không buồn nói với các vị một lời, thế nhưng mà cái tần số tâm thức, cái sóng năng lượng tâm thức người ta nó tác động vào trái tim của các vị, làm cho đời sống các vị không muốn tu, không muốn thành thánh cũng thành thánh. Tự nhiên nó như vậy à. Năng lượng lành rất là nuôi dưỡng, năng lượng ác nó rất là hủy diệt. Thế thì các vị hãy nhớ điều này cho kỹ. Hãy cúng dường Phật của chính ta, hãy thương chính ta, hãy quay về ngay nơi tự thân, nhận diện từng cái ý niệm của các vị để chuyển nó, để thành tựu được cái sự an lạc nơi chính các vị trước. Chứ đừng nghĩ rằng là phải bỏ của bỏ tiền, phải bỏ công bỏ sức, phải bỏ phí thì giờ chạy vãi tới thầy nọ thầy kia, chùa nọ chùa kia, thưa các vị không cần thiết. Mình đến chùa nương một vị thầy để học những điều nó dạy, chứ không cần phải đi sau lưng vũ áo ông ta làm chi. Và khi mình gây dựng được điều này, thưa các vị, thì rõ ràng là tự thân các vị có một năng lực rất là vững mạnh. Đời sống các vị nó đã tỏ ra một cái loại năng lượng vô quý nè, chứ chưa cần nói nha. Thực ra năng lực vô quý là cái tự hữu trong thân tâm các vị. Và người nào sống được với điều này thì hiên ngang giữa đất trời, không biết sợ chết, không biết sợ sống, không có sợ người ta không thương mình, không có sợ người ta cô phụ mình chi cả. Tại vì đời sống tôi là một loại hương hoa thơm tho cống hiến. Anh đến với tôi thì anh rất thông minh đó, anh ngửi được hương, anh đón nhận được năng lượng từ bi, anh chuyển hóa thân tâm. Mà không đến thì thiệt thòi. Cho nên không sợ là như vậy thôi. Ở đời thưa các vị, dân mà có bản lĩnh thực thì nó đố biết sợ ai, phải không? Nó không làm được chỗ này thì đi chỗ khác nó vẫn làm được, tiền có khi còn nhiều hơn. Thì khi tâm thức các vị có tu thì nó như vậy đó. Nên nhớ là ta phải tu thôi, không có chuyện gì chạy lăn xăng. Do vậy thưa các vị, bên trong các vị mà có được nỗ lực á, thì hương tượng chạy dài mất hết quy là như vậy. Và nếu đẩy tâm thức lên đến tầng cao của những vị thiền sư thiệt thì thưa các vị, các ông sở dĩ hiên ngang không biết sợ đất trời chi là tại vì tự thân ông đã chứng nghiệm ít nhiều về cái con đường tu tập, đã có được cái sự liễu ngộ nhất định. Cho nên vào cái giai đoạn mà tà pháp nó đang thịnh thì các ông có thể đưa cổ ra cho người ta chém chết, nhưng mà không nói những điều trái chánh pháp của Phật. Ta hình dung rằng là Tổ Huệ Khả sau khi ngộ đạo từ Bồ Đề Đạt Ma xong rồi, đến một cái lúc ông cảm thấy cái nhu cầu trụ trì của Già Lam tiếp tăng nội chúng không cần thiết nữa, ông lại quẩy một cái cây đòn gánh đi gánh mướn làm thuê sống qua ngày. Và nhân cái tình cờ có người ta muốn nghe chánh pháp, ông giảng chánh pháp ở một cái vùng huyện lỵ kia. Thưa các vị, cái điều đặc biệt các vị thiền sư là không nói thì thôi, mà nói thì từ cái chi tuôn ra, từ trái tim giáo lý giác ngộ của Đức Phật tuôn ra cuồn cuộn, từ cái hùng khí của người có tu tuôn ra cuồn cuộn. Cho nên cái sức hút của ông nó làm cho cả một vùng dân cư và các thầy quay lại bên ông để học đạo. Thế rồi cái vị thầy trụ trì kia cảm thấy là dường như đồ tôn đệ tử nó quay lưng lại với mình, mất hết uy tín, cho nên kiện với quan rằng là cái tên đó nó thuyết tà pháp. Và thưa các vị, thời nào cũng thế, quan chức luôn luôn là lợi dụng tôn giáo, rồi tôn giáo mà muốn phát triển uy tín, muốn phát triển uy thế thì cũng lợi dụng thế lực chính trị. Cho nên hai cái mảng này nó nhập nhằng nhau từ quá khứ tới bây giờ rất là dễ. Những vị thầy không có bản chất chánh pháp và không có nội lực tu thực sự thì thường thường phải lợi dụng cái điều kiện chính trị để phát triển tôn giáo. Thế cho nên cái vị quan kia nghe lời cái ông thầy trụ trì chùa đó, lượng ngài Huệ Khả nhốt vô tù và kết án đây là kẻ thuyết tà pháp, cho nên thưa các vị chém đầu vị Tổ Huệ Khả. Đó là điều chúng ta đang nói về hương tượng chạy dài mất hết quy là như vậy đó. từ nỗ lực của chánh pháp giảng giải. Thưa các vị, làm cho đất trời rúng động, thiên long lặng ngắm lòng hoan hỷ. Kỳ thực là có những thời tà pháp nước là thịnh, và những người có năng lực giảng dạy chánh pháp, thưa các vị, vì điều thứ nhất là thấy cái nghiệp của chúng sinh cái thời đó rất là đen, không thể dùng chánh pháp để giảng dạy được, cho nên có khi các ngài ẩn mất, chứ không phải là sợ chết. Thế nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là đời sống của người kia an cư trong núi rừng, đóng cửa thất để tu mà không có mang lợi ích cho ai, thưa không. Quỷ thần chư thiên, thưa các vị, không phải nghe bằng tai mà không nghe bằng cái chi? Cảm năng lượng lành, năng lượng giải thoát từ các vị thầy có thực. Và các vị còn nhớ câu chuyện của ngài Tu Bồ Đề đó, tọa thiền nơi rừng vắng, chư thiên rải qua cúng dường tràn đầy hết. Không phải chứ, vì sao các ông rải qua? Nói thưa thầy, thưa ngài, ngài giảng kinh Bát Nhã rất tuyệt vời, cho nên chúng con đến đây cúng dường ngài. Để ta có giảng bao giờ? Nói, ngài không giảng, tôi, chúng con không nghe. Đấy mới thực là chân Bát Nhã, cho nên chúng tôi rải qua cúng dường ngài. Thế thì chư thiên không phải nghe như ta, nghe bằng lỗ tai nghe, cảm năng lượng lành. Thưa các vị, chưa cần chư thiên, ngay trong cái cảnh giới trần gian này, ta hình dung rằng có những con người, ta gần gũi họ, ta cảm thấy dường như người này tỏ ra một cái năng lượng rất là mát. Có những người ta gần họ, ta cảm thấy dường như là gai nhọn nghe, cảm thấy dường như là xương rồng, rất là sợ. Có những người ta đến gần, dù họ nói năng vô cùng ngọt ngào, nhưng mà ta cảm thấy rất là lo lắng, dường như ta không có mấy gì an tâm khi nghe người kia nói. Thế thì bên sau cái lớp của ngôn ngữ nói năng có một cái vùng quang phổ rất là thật. Vùng quang phổ đó tùy vào tâm thức nghe, tâm thức lành thiện, tâm thức chính trực, hoặc là tâm thức nó tà vại, nó cong que, hoặc nó u ám, hoặc nó sân si, nó đều có một vùng quang phổ cả. Và người nào có trực giác họ nhận ra. Và điều này nó không phải là cái chuyện gì mù mờ, mê tín gì cả, thưa các vị, nó là điều rất tự nhiên thôi. Do vậy, hương tượng chạy dài, mất hết quy thiên long, lặng ngắm lòng quan hỷ là như vậy đó. Giữa không gian này nó không phải là bốn chiều như chúng ta biết. Người ta tính ra tới 11 chiều không gian ngay trong cái khoảng không gian ta đây. Mà thiên hạ nhiều lắm là chỉ thăm dò với chiều thứ tư là nhiều lắm rồi. Chiều ngang, chiều dọc, chiều đứng, và chiều là ba chiều. Và không gian, thời gian, và người ta tính ra tới 11 chiều không gian, và khoa học đang thăm dò thôi. Do vậy, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là đời sống chúng ta nó chỉ đơn điệu, chỉ có loài người không. Nó còn có thiên long quỷ thần, như kinh văn Đức Phật nói, Atula, Càn Thác Bà, vân vân, nó đều có mặt nơi đây. Thế giới ma quỷ vô hình nó cũng đang có nơi đây. Các vị thánh nhân cũng đang có mặt nơi đây. Thậm chí là Đức Thế Tôn đã niết bàn 26 thế kỷ qua, nhưng mà năng lượng sống động ngài vẫn còn có mặt nơi đây. Chúng ta đang sống trong quang phổ của thập phương chư Như Lai. Đó là mình giải thích bốn câu này một cách khái quát để cho các vị thăm dò vô cái đoạn này. Thử phương chân giáo thể, nghĩa là cái giáo lý tuyệt vời nhất, có năng lực mạnh nhất nơi hành tinh này, nơi cõi nước này, đó là từ âm thanh đi vô thôi, từ tiếng nói và từ cái nghe đi vô, để giúp cho ta thanh tịnh tâm thôi. Rồi các vị nhìn lại giáo lý Đức Phật dạy, ba con đường để phát sinh tự giác đó là văn tư tu, phải không? Người ta còn thêm một cái từ phía sau vô cùng quan trọng là gì? Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ nghe. Mình gọi vậy là gọn, nhưng mà gọi cho đúng đó, và đủ dễ hiểu, và nó có cái ấn tượng vô cùng mạnh đó là phải gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thế rồi đi vô cái tầng này giải thích thưa các vị, tại sao văn cũng sinh tuệ, tư cũng tu tuệ, và tu cũng sinh ra tuệ. Từ giáo lý Đức Thế Tôn dạy để phát sinh trí tuệ. Thế nhưng mà nếu nó đơn thuần là cái nghe, các vị nghe qua tai, nó lưu lại trong tâm thức các vị một chút xíu rồi nó đi mất, thì không thể làm thành một ấn tượng, và nó không thể trở thành bản chất của các vị để các vị nương nó mà tu tập. Thế cho nên bước thứ hai vô cùng quan trọng là phải suy nghĩ, tư duy, lắng lòng lại, chiêm nghiệm lời của Phật dạy thì phát sinh được trí tuệ. Và hai điều này nó có mặt, nó vẫn chưa đi vào từng tế bào của các vị, chưa trở thành máu thịt của các vị, cho nên cái con đường tu thưa các vị cũng phải phát triển nữa. Và thưa các vị, tu cũng sinh trí tuệ, tư duy lời Phật dạy cũng sinh trí tuệ, và nghe cũng sinh trí tuệ. Thế nhưng mà cái điều thứ hai vô cùng quan trọng là ba phần này thưa các vị, nó nuôi dưỡng nhau, nó làm thành tựu cho nhau. Nếu không từng nghe mà chỉ có tư duy thôi thì lạc vô cái chi? Vọng thức bời bời, và có thể nghĩ lung tung, và làm cho tâm thức mình nó rối nùi, và nó cạn kiệt hết năng lực chứ không thể sinh trí tuệ. Thế cho nên trên cái nền tảng giáo lý mà mình tư duy á, thì nó sẽ phát sinh trí tuệ. Chưa đặt tâm thức trên cái nền giáo lý để tư duy, mà tư duy bằng cái tâm thức rủi rong ngược xuôi, thậm chí là đọc hết những thông tin để làm thành cái sự tư duy của các vị, thì nó vẫn không thể sinh trí tuệ được. Nhiều lắm là nó phát sinh được là những cất chứa của các vị trong đây rất là nhiều, nhớ nhiều dữ kiện để có thể nói năng cho nó trôi chảy mạch lạc, nhưng mà không thể sinh trí tuệ được. Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là nó không có cái nền từ thánh giáo Như Lai, cho nên nó không sinh trí tuệ. Điều thứ hai, cái năng lực tư này nó không đặt trên cái nền của thiền định, của chánh niệm, cho nên nó không sinh trí tuệ được. Nên nhớ như vậy, tư nó phải có thánh giáo Như Lai, nó phải có cái con đường thiền định. Thế rồi tu, thưa các vị, nếu các vị không thấu ngộ giáo pháp, các vị không tư duy chín chắn, thì cái chuyện tu của chúng ta thì các vị nó dễ sinh khởi một cái loại, đó là cái niềm tin rất là cuồng tín. Thì mình đừng tưởng rằng mình học thiền, mình tu mà không khởi cái niềm cuồng tín này nghe. Thưa các vị, đi vô thiền tập nó cũng dễ phát sinh cuồng tín, tại vì cái năng lực đọc, năng lực học, năng lực tư duy của mình nó rất cạn. Rồi mình gặp những cái ngữ cú của Tịnh Tông hay là những ngữ cú của nhà thiền thì nó cũng dễ phát sinh cuồng tín lắm. Hai ngữ cú của hai tông đó nó làm ta cuồng tín rất là dễ. Ngữ cú của Tịnh Độ Tông đó là kinh giáo mà đọc nhiều thì tạp độc nhập tâm, nó làm cho chúng ta không thể niệm Phật tinh chuyên, không thể gom tâm về để nhất niệm được, cho nên đừng đọc học kinh sách mà hãy niệm Phật đi. Đây là một loại ngôn ngữ nó rất trái với tinh thần của đạo Phật dạy. Phải đi ngang quá trình văn tư tu thôi. Nếu các vị đi vô thiền tập mà nghe các vị thiền sư bảo rằng là hãy khởi nghi tình, rồi quán chiếu, rồi công phu để khấu nghiên thành một khối, đừng đọc, đừng học, tạp đọc nhập tâm, nó phân tâm đi, thì cũng là một loại thiếu năng lực văn tuệ, tư tuệ, cho nên dễ đi vô cái con đường cuồng tín của thiền tông. Một, Tịnh Độ Tông cũng xin cuồng tín, Thiền Tông cũng xin cuồng tín. Thế này cái con đường giáo môn, tức là con đường học Phật Pháp. Thưa các vị, nếu mà người ta đếm ra thì bây giờ cái truyền thống đạo Phật chúng ta đào tạo các vị có học vị tiến sĩ, không biết để đâu cho hết nghe. Rất là giàu. Thậm chí nếu các vị theo dõi cái sinh hoạt đào tạo các vị giảng sư Việt Nam thì mỗi một năm ra trường cũng cả trăm vị à, mà nhiều năm đi qua thế thì bao nhiêu vị giảng sư có mặt trên đất nước Việt Nam không biết tôi mang nào nói, rất là nhiều, rất là giàu. Thế nhưng mà do vì đi vào cái con đường chỉ học thôi mà thiếu phần này, có thể có văn tuệ, có thể có tư tuệ mà không có tu tuệ, cho nên không, cũng không xài được. Cho nên thưa các vị, ba cái điều này nó rất là cân bằng. Như thuốc nó phải cân bằng đủ liều đủ lượng cho từng vị thì mới thành tựu được cái công trình tu tập và giải thoát được. Đó là mình giải thích văn tư tuệ ở hành tinh này, nơi thế giới Ta Bà này rất là cần, và vô cùng cần hơn nữa là nó phải cân bằng đủ liều lượng chứ không thể nghiêng trọng về bất cứ cái nào. Cho nên đừng có nghe các thầy bảo rằng là niệm Phật thôi thì thành Phật, thưa không. Trái với lời dạy căn bản Đức Thế Tôn là văn tư tú. Đừng có nghe người ta bảo rằng là cứ kháng thời đầu đi rồi nó kết thành khối nghi một khối rồi nó bùng vỡ rồi ngộ đạo, thưa các vị, cũng là một loại cuồng tín. Cho nên chúng ta nên làm quen với điều này. Đây là bước thứ nhất để các vị thấy rằng là nơi hành tinh này thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, con đường thành đạt được sự giác ngộ nó từ ba cái nguồn tuệ giác này thành tựu. Điều thứ hai nó vô cùng quan trọng là cái chữ này nghe, chữ tuệ này đây. Văn cũng sinh tuệ, tư cũng sinh tuệ, tu cũng sinh tuệ. Tại sao tuệ nó quan trọng vậy? Thưa các vị, năng lực của tuệ nó mới đoạn được phiền não, chứng nghiệm an lạc giải thoát, năng lực định, thưa các vị, để làm nền sinh ra tuệ. Năng lực tuệ phải nhờ định để cho cái năng lực tuệ này nó không bị sao động, nó có được ánh sáng nhất định, giống như người ta ép ánh sáng lại làm thành cái chi, làm thành cái tia laser cắt luôn một khối thép 1 mét dày nó cắt cũng được đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi mình ví dụ một cái điều rất là gần đời thường thôi thì các vị hiểu ra. Thưa các vị, nếu anh có được cái năng lực hiểu biết mà cao á thì anh đoạn phiền não rất là dễ nghe. Anh có một cái năng lực hiểu biết đủ rộng á thì thưa các vị, những cái thứ vớ vẩn lợi ích phù du của trần thế nó không dính vào anh được. Người nào họ có một cái trình độ tri thức nhất định, thưa các vị, thì tâm thức của họ điều thứ nhất là nó không kiêu ngạo. Người ta leo lên tới đỉnh cao rồi, người ta thấy là trên cái đỉnh mình đang đứng nó có ngàn vạn đỉnh rất là cao. Còn chúng ta sở dĩ mà học dâm ba mớ chưa đi đến đâu cả, ta chưa tưởng chừng như là đất trời này chỉ có mình ta là duy nhất, ta hiểu biết nhất trên cuộc đời này. Do vì mình đứng ở chân núi, mặt của mình úp vào vách núi, mình không thấy đâu cả. Cho nên ở một mức độ trần thế thôi, thưa các vị, khi đạt đến cái chiều cao của cái đỉnh tri thức rồi, tự nhiên người ta rất là khiêm tốn. Người ta thấy là cái lĩnh vực mà mình biết đây dường như là cũng chưa hết, còn nhiều lĩnh vực khác nữa chứ không phải một lĩnh vực. Do vậy cho nên ở cái bình diện rất bình thường thôi, chưa nói trong cái phạm vi đạo lý, người ta có tài thì thưa các vị dễ trở thành người cảm thông với cả có tài. Trình độ tri thức đủ cao thì người ta đủ khiêm tốn để học hỏi thêm. Còn chúng ta có khi mình thấp lè tè, cho nên mình cứ kiêu ngạo, tự hào, tưởng chừng như đất trời này gom lại chỉ có mình ta là người duy nhất. Thế cho nên ở mức độ bình thường nhất, thưa các vị, năng lực tuệ nó đã làm thành phẩm chất tốt lành cho con người giữa trần thế rồi. Mà người có một cái chút năng lực trí tuệ và tri thức, thưa các vị, nếu họ lãnh đạo một đất nước thì đất nước đó giàu có, đất nước phú cường. Còn nếu mà cái dân mà không có trí tuệ cộng với cái chất vô minh nặng nề bên trong, thì thế thì nếu hắn làm người lãnh đạo một quốc gia thì thưa các vị, dìm quốc gia xuống bùn đen. Mà nếu một tập thể đó là một tập thể ngu với nhóc mà lãnh đạo đất nước, thì thưa các vị, đất nước đó chỉ có một việc, đó là một, đó là nô lệ, hai là bán đức công trình của tổ tiên gây dựng của nghìn đời, quỷ phá hết cả một nền đạo đức đã xây dựng từ nghìn năm. Nó là như vậy đó, không khác được. Thế rồi trong phạm vi hẹp, một người bố hoặc một người mẹ, thưa các vị, có đủ năng lực tự giác, thế thì cái gia đình đó nhất định rằng là thế hệ con em của họ phát triển. Còn nếu một người bố, một người mẹ mà họ không thể phát triển được cái trình độ tri thức, từ Việt Nam rời quê hương khốn khổ, họ có mặt nơi vùng đất này, họ giữ y cái đầu của họ không đổi thay chi, không phát triển chi, thì thưa các vị, họ làm khổ họ, họ làm khổ vợ họ, làm khổ chồng họ, làm khổ luôn nhiều thế hệ tương lai. Chuyện này chắc chắn nó xảy ra thôi. Thế cho nên ở mức độ bình thường nhất, tội giác, tri thức, nó rất cần xã hội, nó rất là cần trong xã hội loài người. Có nó càng cao bao nhiêu, càng già bao nhiêu, thì đời sống người ta càng bỏ bớt xuống những cái cồng kềnh, những cái bất an, những cái tủi nhục, những cái sầu khổ bất an, đời sống nó cũng rơi xuống hết. Thế rồi bước vô trong đạo cũng vậy, không khác được. Năng lực trí tuệ nó rất là cần cho thế giới người tu của chúng ta nghe, dù đó là cư sĩ hay là người xuất gia gì cũng thế. Với người cư sĩ, nếu họ có một cái năng lực học Phật đủ lớn, thì thưa các vị, tâm thức của họ nó không đến nỗi cuồng tín với một tông môn, một pháp phái, một cái chùa chiền nào hết đó. Các vị hình dung rằng là mình quy y đầu tiên là các thầy chỉ là cái gạch nối bắt liền các vị đến với Tam Bảo, chứ không phải đến với một cái chùa. Tức là nơi nào có Phật, nơi đó là chùa của ta. Nơi nào có chánh pháp, ta có quyền học. Nơi nào có đoàn thể tăng già thanh tịnh, nơi đó ta có thể nương về để nuôi dưỡng đời sống tâm linh đạo đức của ta. Chứ không có hàm nghĩa rằng là tôi quy y rồi tôi phải chết với cái chùa đó hay là với ông thầy kia, không hề có. Thế thì bước đầu cạn nhất, một cư sĩ Phật tử họ quy y rồi, họ có được cái chút trí tuệ, thì thưa các vị, cái khả năng chấp trước về tông môn, về pháp phái, về chùa tôi, về thầy tôi, vân vân, nó rớt xuống hết, không có lý do gì nó còn trong tâm thức của họ cả. Thế rồi nâng lên một tầng cao nữa, họ có được năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, cái khả năng hiểu biết Phật pháp của họ tự nhiên nó mở rộng. Họ không vì lý do rằng là cái chùa này làm tiền nè, cái ông thầy kia vớ va vớ vẩn nè, họ mất niềm tin với chánh pháp, thưa không? Chánh pháp của muôn đời, cái giai đoạn Phật giáo suy thoái, giai đoạn của các chùa, giai đoạn của đời sống các thầy có thể bại hoại, có thể mất phẩm chất, nhưng mà chuyện đó là chuyện của con người, chứ không hề là chuyện của chánh pháp Đức Như Lai. Họ không vì lý do cái hiện tượng là Phật như thế này, như thế nọ, thế kia, mà họ mất niềm tin Tam Bảo. Họ gắn niềm tin của họ vào Phật, tức là năng lực giác ngộ tự nội, gắn niềm tin của họ với chánh pháp, tức là họ hiểu được chánh pháp để hành trì. Họ gắn niềm tin với họ với những đoàn thể thanh tịnh tu tập, dù ông thầy đó không phải là thầy Việt Nam, thầy đó là thầy Tây Tạng hay là thầy Mỹ, thầy châu Âu gì đó, không quan trọng. Không hề, tâm thức của họ nó không hề hẹp như là mũi kim, thưa các vị, tự nhiên nó như vậy thôi. Đó là người cư sĩ Phật tử, họ nâng tâm thức họ lên đến một cái chiều cao, họ thấu ngộ được điều của Phật dạy rằng năm uẩn vô ngã thôi, thì cái chuyện gì phát sinh trên đời sống họ? Không có một cái thứ khổ nào dính họ được đâu, thưa các vị. Có hai điều đi vô để thấu đạt được điều này, để có thể đoạn trừ khổ. Và trước khi đi vô điều đó, thì mình muốn thưa với các vị rằng là cư sĩ hay tu sĩ gì giống như nhau nghe. Cái nhu cầu trí tuệ là nhu cầu cần thiết. Chỉ có trí tuệ mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là định, không phải là niềm tin. Niềm tin để anh hành trì để có được định, rồi từ định anh phải phát sinh trí tuệ mới thành đạt được cái sự nghiệp giải thoát thôi. Mọi thứ phiền não, thưa các vị, nó rớt là từ năng lực trí tuệ của các vị. Có khi người ta không cần phải mất cái công phu định một tháng một năm gì cả, người ta chỉ cần thay đổi cái nhìn thôi là phiền não liền rớt. Điều này nó vô cùng dễ hiểu. Các vị có một cái nhìn rằng là tất cả những cái gì liên hệ với tôi thì đều là của tôi, mà nếu nó mất đi thì tôi vô cùng khốn khổ, tôi chết sống với cái chuyện là còn mất của những sở hữu quanh tôi. Đó là cái nhìn bình thường. Rồi các vị đổi cái nhìn lại, tất cả những cái thứ của cái, cho dù đó là của nè, dù tiền nè, dù là người thân nè, là chồng là con vân vân, đều là sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Sở hữu thì sao? Thì đến đi mất còn nó là cái bên ngoài tôi. Thì thưa các vị, cái chuyện đến đi mất còn của cải, của tài sản, của người thân, nó theo cái quy trình tất định. Đó là nó ưng đi thì nó đi, ưng ở thì nó ở. Khi người ta có được cái nhìn như thế này, quay ngược lại thì đoạn được khổ rồi nghe. Đoạn được không? Nó khó gì đâu. Rồi người ta có cái nhìn sâu hơn, cái của cải sở hữu của tôi là thân tôi, là buồn vui của tôi, là sự suy nghĩ của tôi, đó cũng là những sở hữu của ta mà không hề là ta. Thưa các vị, khi tâm thức các vị đẩy đến một cái chiều kích này, thế thì thân các vị nhiễm Ebola là một cái loại bệnh bây giờ mà thiên hạ cũng kinh sợ. Thì thưa các vị, nếu mà thấu đạo tỏ tường thì các vị sợ không? Các vị an trú ngay cái thể tánh bát nhã của các vị, tức là cái năng lực sáng ngời nhận biết của các vị, nhận diện cái thân này nó đang chìm vào sự suy hoại, thế thì cái chết người ta còn không sợ nghe. Do vậy đôi khi không phải cần 3 tháng ngồi nhập định, chỉ cần đổi cái đầu lại, tức là thay đổi sự suy nghĩ lại, là người ta đã đoạn trừ được cái khổ từ cấp độ cạn. Và nếu năng lực tâm thức người ta đủ mạnh thì thưa các vị, cái khổ không có lý do gì dính vào người ta được đâu. Nó phải như vậy, không khác được. Cho nên tóm lại, mình sẽ lặp lại: đoạn phiền não chứng nghiệm giải thoát không phải là năng lực của cái gì khác, mà năng lực của trí tuệ. Thưa các vị, hãy nhớ điều này. Đây là bước thứ nhất, mình nói cái yếu tố vô cùng quan trọng của văn tư và tu để hình thành trí tuệ, để làm một cái sự thành đạt, đó là chứng nghiệm an lạc giải thoát. Điều thứ hai, phần B, mình muốn nói hai tầng pháp âm. Một, đi vào cái tầng quán không. Một là không quán. Thứ hai là chân như quán. Thưa các vị, là trong Trung A Hàm có một bài kinh là Sư Tử Hống. Trong Trung A Hàm có, các vị tìm đọc Trung A Hàm. Tất nhiên là trong Trung A Hàm cái bài kinh này thì Đức Thế Tôn gọi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất trình bày cái pháp vô cùng màu nhiệm để thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm nơi Niết Bàn, đó là cái pháp niệm thân hành. Niệm thân hành. Và khi Ngài Xá Lợi Phất trình bày về cái pháp hành trì này, giúp cho Ngài thành đạt được sự khiêm tốn nè, thành đạt được cái tâm nhẫn nhục nè, thành đạt được cái sự nghiệp thanh tịnh, an lạc, giải thoát, chứng nghiệm quả vô lậu, là từ cái pháp niệm thân hành. Và lời của Ngài trình bày được gọi là lời Sư Tử Hống, là tiếng rống của loài sư tử. Rồi âm thanh của tiếng rống này, đó là cái pháp hành trì niệm thân hành, và người ta có thể nương vào pháp này để có thể ngay hiện thời đoạn đứt được phiền não, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được Niết Bàn. Thế thì các vị hình dung rằng là ý thứ nhất, lời đầu, ý thứ nhất là lời được gọi là lời sư tử hống, đó phải là một pháp hành thì giúp cho người ta chứng nghiệm được vô quý nghe. Lời đó giúp cho người ta nghe, nếm và tu tập thì chứng nghiệm được vô quý, không còn sợ sệt. Cho nên thưa các vị, bản chất của người nói sư tử hống là một việc, nhưng mà cái điều này nó phải tác động vào trái tim người nghe, để người nghe mang điều đó vào trong trái tim của họ, ướp vào trong từng tế bào của họ, để trong đời sống của họ họ có thể nếm được hương vị pháp. Cho nên điều đó được gọi là sư tử hống. Thế là tầng thứ hai, sư tử hống đi vào không quán, là cái chiều kích mà mình muốn thưa đây. Thưa các vị, nằm rải rác đầy trong kinh hết. Có những bài kinh tôi mới đọc ở bên miền Đông Hoa Kỳ, một hôm tôi đang làm việc rồi nó mệt con mắt quá, là thôi mình cũng đọc, cũng là cái cách làm mệt con mắt thêm, nhưng mà nó thay đổi việc làm thôi, tức là dán mắt vô máy làm CD, mệt quá là kiếm chuyện khác, tức là mở Đại Chánh Tăng Tu ra đọc văn bản tiếng Tàu coi có gì hay. Tìm thấy một bài kinh là Sư Tử Hống, Phật Thuyết Sư Tử Hống Kinh. Thì cái này nó khác với Ngài Thinh Văn, tức là khác với Ngài Xá Lợi Phất Thuyết Sư Tử Hống. Cái này là của vị Bồ Tát Đức Thích Tôn Như Lai, tức là Ngài Bổn Sư Thích Ca, sai một vị Bồ Tát là Diệu Âm đi qua cõi Bất Động tham dự một pháp hội của Ngài Bất Động Như Lai. Thế rồi ổng dùng thần thông như lực sĩ đưa cánh tay co duỗi này, trong một chớp mắt liền hiện thân ở cõi Bất Động Như Lai cách đây tới 1.000.000 năm ánh sáng. Thì các vị biết là nó xa đến gần nào. Đến nơi, hiện diện trong một đạo tràng của Ngài Bất Động Như Lai, và khi thấy một vị Bồ Tát từ phương xa vô cùng đẹp đẽ, tướng mạo trang nghiêm, thì Bất Động Như Lai giới thiệu cùng với các vị Bồ Tát trong pháp hội, đây là một vị Bồ Tát từ cõi Ta Bà, đệ tử của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni qua đây. Thế nhưng mà ông còn hỏi câu là có phải Ngài từ đó tới không, có phải Ngài tới đây Ngài tham dự pháp hội không? Thì Ngài Bồ Tát nhà ta, Diệu Âm nhà ta đứng lên đảnh lễ Như Lai, không nói một câu nào hết, đứng trợn mắt nhìn Đức Như Lai thôi. Và chư Bồ Tát trong pháp hội vô cùng kinh ngạc, họ hỏi gì chứ: bạch Đức Thế Tôn, cái vị khách tăng này từ đâu mà tới, tại sao thiếu nhã nhặn, tức là thiếu lịch sự như thế này? Một vị giáo chủ, một Đức Thế Tôn hỏi mà ông không đáp lời nào, ông lặng thinh, có lẽ ông không biết nói chăng, có lẽ ông không nghe chăng? Thì Đức Bất Động Như Lai mỉm cười, và ta hình dung rằng cái nụ cười của ông nó phóng ra 1.000.000 tia ánh sáng màu tử kim, hiện chói lọi khắp 10 phương hà sa thế giới, và nơi nào ánh sáng kia chạm tới thì đều hiện ra một vị quá Phật, và vị quá Phật đó cũng mỉm cười, và nụ cười mỉm mỉm đó nó cũng phóng ánh sáng tới ngàn muôn vàng cảnh giới khác, ngàn muôn vàng hành tinh khác, tức là theo cái cấp số ta không biết là dùng cái máy gì để nhân được là bao nhiêu hành tinh nữa. Tại vì ổng cười, nụ cười ổng phóng ra, rồi từ nụ cười phóng ra là hiện một vị quá Phật, quá Phật lại cười nữa, phóng ra ánh sáng và chạm tới, tức là trong không gian mênh mông này, nơi nào cái nụ cười Đức Thế Tôn cũng chiếu sáng cả. Nếu mình dùng một cái, mình dùng một cái ngôn ngữ dễ hiểu là như vậy, tức là từng hạt bụi trong cõi thiên hà, nơi đâu cũng có ánh sáng của Đức Thế Tôn mỉm cười tán thán cái vị Bồ Tát Bất Động đang đứng trước mặt ông, tức là vị Bồ Tát Diệu Âm đang đứng trước mặt không nói một lời. Không biết mình nói các vị theo có kịp cái điều mình nói không? Thưa các vị, điều này nó nói lên cái giá trị của Ngài Bất Động Như Lai. Khi mỉm cười như thế thì cái pháp âm nó chói sáng cả không gian mênh mông vô hình này. Dù cho là bao nhiêu triệu dãy thiên hà chúng ta thấy ban đêm đó, mỗi một người ta chưa đếm được là cái dãy ngân hà chúng ta thấy sáng hàng đêm là bao nhiêu triệu, bao nhiêu ức vì tinh tú người ta không biết đâu. Thế nhưng từng bao nhiêu triệu dãy ngân hà như thế đều có ánh sáng của Đức Như Lai phóng tới để tán thưởng vị Bồ Tát đứng im không nói một lời. Thế rồi các vị tỳ khác, các vị Bồ Tát trong đạo tràng đó như bạch Thế Tôn, chúng con biết rằng là không vì những nhân duyên thường mà Thế Tôn không, mà Thế Tôn mỉm cười. Đức Thế Tôn mỉm cười như thế thì có một cái nhân duyên đặc biệt, xin Thế Tôn nói cho chúng con biết là nhân duyên chi mà Thế Tôn mỉm cười phóng ánh sáng khắp vô lượng cõi nước để cho các Đức Thế Tôn cùng tán trợ. Thì ngài Bất Động Như Lai nói, các ông có biết không, vị Bồ Tát này đáp lời ta vô cùng tuyệt vời, đúng là đây là tiến sư tử rống. Phải chứ, thế nào là tiến sư tử rống của vị Bồ Tát kia? Như Lai nói, các pháp giữa nhân gian này vốn là bất động, vốn không sinh, vốn không diệt, vốn không đến, vốn không đi. Cho nên ta hỏi rằng ông có phải từ cõi kia tới không? Không thể trả lời được, tại vì từ xa xôi nhưng mà ở đây cũng đang có. Mọi pháp giữa nhân gian này chưa đến, chưa đi, chưa sinh, chưa diệt, chưa mất, chưa còn, chưa ngắn, chưa dài, chưa lai, chưa động, chưa tử, chưa sinh gì cả. Nơi nào cũng có các pháp có mặt. Và câu này nó hơi khó hiểu với chúng ta, mình dùng cái từ này ví dụ để cho các vị hiểu thôi. Ví dụ, mình hình dung rằng là Đức Thế Tôn gọi mọi cấu tạo trên hành tinh này nó đều do sáu yếu tố là chi? Đất, nước, lửa, gió, cái gì nữa? Địa thủy hỏa phong không thức. Có nơi thì gọi là bảy yếu tố là không thời thức. Chúng ta dùng sáu yếu tố thôi. Yếu tố mà giản dị nhất là đất. Các vị hình dung rằng ở trong quảng không thì có đất không? Ra ngoài hành tinh có đất không? Và thậm chí đi đến sao Hỏa, sao Kim, Mỹ phóng vệ tinh lên tới đó, bây giờ dường như đang đáp lên sao Hỏa hay sao đó, có đất trên đó không? Và thưa các vị, cái hạt bụi nơi nào cũng có, ngay trong không gian vô hình ta không thấy chi nhưng mà vẫn có đất. Thế là nước nơi nào lại không có? Đất, nước, lửa, gió, thưa các vị, trong khắp vũ trụ ngân hà này nơi nào cũng có cái hơi ấm cả, tức là hơi lửa thì nơi nào cũng có cả. Rồi nước cũng thế, rồi không cũng thế. Một cái ví dụ gần hết, dễ hiểu hết là ta hình dung rằng là những cái chiếc phi thuyền nó cách xa hành tinh chúng ta bao nhiêu xa? Vô cùng xa. Có khi ở trên nguyệt cầu, thế nhưng mà khi cần thì ánh chụp hình ảnh gửi về mặt đại địa này, mặt đất này, được hay là không được? Thưa các vị, trên kia email về cũng được, gửi hình về cũng được, và những cái bức hình của những vệ tinh xoay quanh trái đất của chúng ta, thưa các vị, một ngày hắn chuyển về mặt đất này không biết cơ mang nào là hình ảnh. Không những hắn chụp được trên mặt đất, hắn ngồi chụp hình dưới đáy biển được, thậm chí dưới lòng của đảo Hải Nam, Trung Quốc đã làm những cái hang để đưa tàu ngầm vô, và vệ tinh Mỹ nó cũng muốn chụp được. Thì các vị hình dung rằng là nơi nào không có không gian, nơi nào không có âm thanh, nơi nào không có hình ảnh. Thế thì thưa các vị, không phải chỉ đơn giản ngay đây mới có đất, mà hành tinh xa xôi cách chúng ta tỷ năm ánh sáng vẫn có đất. Cho nên chưa có cái gì mất, chưa có gì sinh, chưa có gì đi, chưa có gì đến là vậy. Đơn giản là một đơn vị nhỏ trong cái sự cấu tạo vũ trụ vạn hữu là hơi nước thôi, nơi nào cũng có cả, không khí thôi, bụi thôi. Thế thì có cái gì sinh, có gì diệt, có gì mất, có gì còn đâu. Và mọi hình thể tứ đại của các vị đều là những cấu tạo của ngần đó thôi. Tâm thức của các vị, không gian bên trong các vị, rồi bốn vật thể lớn, nó đều là sự cấu tạo nhất định để hình thành một con người. Thế thì thưa các vị, hình hài này nó trả về cho vô thường, đất trả đất, nước trả nước, lửa trả lửa, gió trả gió, và không gian trả lại không gian, còn thức tâm các vị thì đi đâu? Không mất. Do vậy cho nên sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, thưa các vị, là kinh mà coi, Thế Tôn bảo rằng là vừa tắt hơi thì liền hiện hơn ở cảnh giới khác. Đừng có nghĩ rằng là mất tới 7 tuần lễ nghe. Đừng có nghĩ rằng là 49 ngày ta mới sinh về chỗ nọ chỗ kia. Các vị mở kinh văn A Hàm Đức Thế Tôn dạy thì không có cái chuyện là phải 7 ngày tụng một lần kinh và 49 ngày là cái lễ tuần thất, là 100 ngày rồi 3 năm vân vân. Thưa các vị, dường như đây là cái chuyện bài đặt trong cái thế giới nhà tu của chúng ta để giúp cho các vị sinh khởi niềm tin tâm bảo, giúp cho các vị có được cái sự an tâm đối với người thân của các vị, đi xoa dịu bớt cái nỗi niềm trống vắng là tâm thức chúng ta. Chứ kỳ thực đọc vào kinh văn thì chuyện này không có. Tóm lại, ngay cái không quán này, nếu các vị thấu đạt được thì các vị đã lấy được nỗi sợ rồi. Rồi mức độ cạn nhất các vị nhìn vào tự thân để đi vào không quán. Ví dụ các vị nhìn vào tự thân này hỏi cái gì là ta đây? Ta là hình hài này ư? Không. Từ bé tới giờ nếu mỗi một năm các vị chụp một mô hình thì các vị thấy là ta luôn đổ thay dạng mạo, chưa bao giờ là đứng yên một chỗ. Nhìn sâu hơn vào tự thân thưa các vị, tế bào của các vị nó luôn đổi thay chứ nó đâu hề dừng lại. Người ta tính rằng trong vòng 3 năm thì toàn bộ tế bào của các vị đều là tế bào mới cả. Tức là các vị đã lột xác hoàn toàn, chứ các vị không hề còn cái gì là cũ trong hình hài của các vị. Rồi nhìn tinh mệnh hơn thưa các vị, cái dòng buồn giận, tức là cái dòng cảm thọ của các vị nó chưa bao giờ dừng lại một trạng thái. Buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó cuồn cuộn, nó đi ngang qua. Ta chưa hề là cái gì trong đây cả. Cái nội dung của ta, tôi tưởng lầm rằng là ta ấy, vốn thực nó luôn cuồn cuộn chảy như dòng nước chứ chưa bao giờ dừng. Thế thì cái mình gọi là ta chẳng qua là cái ý thức quen của chúng ta. Ta cứ nghĩ rằng ta là hình hài này, ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này. Cái sự chấp trước của ta dính vào đó. Chứ còn kỳ thực nhìn cho kỹ thì không có cái chi gọi là ta bên trong cái hình hài này cả. Và khi mình nhận diện được điều này thì mình đã lấy đi được cái nỗi sợ rồi thưa các vị. Thế cho nên gọi là sư tử hống. Và cái tầng pháp âm này, nếu người nào bước vô được cái tầng không quán này thì thưa các vị, người ta đã có khả năng không sợ cái gì? Không sợ già, không sợ bệnh, không sợ sống, không sợ chết. Tại vì cái sự thay đổi trạng thái chứ không hề là sự mất đi hoàn toàn. Cái lăng kính của những nhà khoa học vật lý, người ta còn bảo cho chúng ta biết một điều nó rất từ gần với lời dạy Đức Phật là vật chất không bao giờ mất. Nghiền mịn vật chất thì nó thành năng lượng, cô đặt năng lượng lại thì nó thành vật chất. Cô đặt ở mức độ đơn sơ thì nó thành hạt bụi. Cô đặt ở mức độ tinh mịn hơn thì nó thành cỏ cây thực vật. Cô đặt lại bằng cái dạng nó trải qua hàng ngàn năm để cho sự sống từ cái phôi của loài amip nó chia thành từng đơn bào ra song bào và nó chia chẻ nhiều hơn thì nó thành một sinh vật như loài người. Thế thì thưa các vị, chưa hề có gì mất đi cả, chỉ là sự cô đặt và tán mình mà thôi. Năng lượng chưa bao giờ mất. Thì cái tầng này nếu các vị ứng dụng cái ngành khoa học vật lý đi vô cái để nhìn về lời dạy Đức Phật thì các vị đã lấy được cái nỗi sợ về cái chết rồi. Nếu bản thân mình mà lấy được cái nỗi sợ về cái chết, hay là cả nhất là lấy đi cái nỗi sợ về cái sự mất còn đến đi sinh diệt của tất cả những cái sở hữu của mình, thì ta hình dung rằng là cái nỗi bất an, phiền muộn, khổ đau nó còn có trong đời sống ta không? Không. Mình hiểu một điều nó rất là đơn giản như thế này thưa các vị. Mọi sinh mạng dưới cuộc đời này, dù đó là con ta, chồng ta, vợ ta, bố ta, mẹ ta, hay là thầy vô cùng yêu mến của ta, nó đều có một cái chu kỳ sống nhất định nha. Khi cái chết nó đến rồi, không có cách chi mà các vị duy trì được, không có cách chi các vị bảo vệ được sự sống của người các vị rất thương hết. Nếu mình có được cái đầu như vậy, tức là có cái năng lực suy nghĩ như vậy, thì cái chuyện sống, chuyện chết, chuyện đến, chuyện đi của người thân của mình, thưa các vị, nó nhẹ tên chứ có gì đâu mà nghiêm trọng. Ai có mặt giữa cuộc đời này mà không đi đến cái chết? Nếu muốn khóc người chết thì ta nên khóc luôn nào. Vừa sinh ra nên khóc, tại vì sinh cùng một lần với chết mà. Sinh ra là ta bắt đầu con đường đi đến cái chết, đúng nguyên tắc là như vậy nghe. Nếu mà sợ sự mất mát, đó là con ta, chồng ta, vợ ta, thì khi vừa rước về mình nên sợ đi. Tại vì họ về với mình là họ sắp mất. Nguyên tắc là cái gì? Đến thì đi. Cái gì? Mời về thì có lúc chia tay. Cái gì thương thì sẽ có lúc ghét. Vì hai điều này nó làm thành một đời sống. Sống với chết nó làm thành một đời sống. Ví dụ như các vị đang sống mà nếu không có cái chết từng ngày thì các vị làm sao lớn? Các vị đang sống đây, nếu máu các vị không luôn lưu thay đổi, tế bào của các vị không sinh và diệt, thì các vị chỉ đơn giản là một hòn đá, không thể phát triển được. Mà nếu có sự sống tuôn chảy cuồn cuộn trong ta, thì ta phải chấp nhận rằng có sự sống là liền có cái chết. Thế thì mọi hiện trạng khác như là người thân của ta, tình thương của ta, hạnh phúc của ta, vân vân, nó đều tuân theo cái quy trình như vậy. Tại vì cái nền của đời sống là tự thân này, nó đã như vậy thì mọi cái phụ thuộc vào tự thân nó phải như vậy, phải không? Tôi đã như vậy thì người tôi thương cũng phải như vậy, rồi con tôi sinh ra cũng phải như vậy, bố mẹ tôi cũng phải như vậy, thầy tôi cũng phải như vậy. Đời sống được bắt đầu ngay nơi thân này, thì những cái từ thân này có mặt như là tài sản của tôi, tình cảm của tôi, vui buồn của tôi, nó cũng phải đi theo cái chu kỳ như vậy mà thôi. Thế thì thấu đạt được điều này gọi là đi vào không quán nghe. Thế thì người ta đoạn trừ được cái chi? Nỗi sợ, thưa các vị. Đoạn trừ được cái chi nữa? Này phiền muộn, này bất an, này lo âu, này sầu thảm, đúng không? Nó phải rớt thôi. Có được cái điều này, thưa các vị, khi cái cơn buồn của các vị nó đến thì các vị chỉ cần lặng ngắm đó, mỉm cười nhìn đó, thì buồn nào nó cũng đi qua. Không có cái thứ buồn nào nó ở lâu nơi các vị cả. Sở dĩ nó ở lâu là tại sao vậy? Mình không muốn nó đi. Mình muốn hành hạ mình. Mình muốn gọi là dìm chết mình muốn làm khổ nhục kế để mời gọi hàng xóm láng giềng người ta cảm thông, người ta thương mình. Thưa các vị, dường như là vậy. Các vị hình dung rằng mình ra đường mà mình hớn hở, mình tươi vui thì có ai quan tâm với mình đâu. Rồi mình ở trong nhà cũng thế, mình làm cái điệu rầu rĩ của mình thì người ta quan tâm, còn nếu mình bình thường hớn hở thì có trời đất nào quan tâm. Và nếu mà mình ra đường mà mình hớn hở thì có khi người ta ganh tị thì chết, người ta ghét thì chết. Tại sao anh vui vậy? Trong khi đời sống tôi nó nhiều nỗi buồn mà, cho nên tôi không chấp nhận cái chuyện vui của anh, chuyện hạnh phúc tràn đầy của anh. Và cả một vạn người ta đều đi con đường đó, anh không đi, anh cứ quay ngược lại, thế thì họ cũng kéo tay anh đi thôi. Cái chuyện nó là như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện khổ nhục kế là cái chuyện bình thường giữa đời sống này. Và thường á, ta không có chi để tự hào, ta không giàu để tự hào về cái giàu của ta, ta không sang để tự hào về cái sang của ta, ta không đẹp để tự hào về cái đẹp của ta. Thế thì ta cũng có một cái tự hào là tôi khổ hơn anh đó, anh có biết không? Đời sống của tôi bất hạnh hơn anh đó, anh có biết không? Ta cũng phải có cái tự hào. Trong khi đó thì thưa các vị, các vị mà đi vào cái chiều sâu quán chiếu bản chất của các vị là không, rất rõ. Thế thì mọi thứ vớ va vớ vẩn nó đều rớt xuống. Đó là quán thứ nhất. Tám giờ rưỡi rồi đó. Điều thứ hai, đi vô cái này rồi mình nghĩ. Thế nào là chân như quán? Thưa các vị, nếu đã có cái sinh diệt, có mất còn, có lên có xuống, thế thì nó phải có cái bất động. Giản dị nhất là nếu có vật chất ngăn ngại hữu vi thì nó phải có không gian, Ví dụ như có cái nhà thế này thì phải có quãng đất trống để dựng cái nhà. Khi dựng cái nhà thì nó có một quãng trống để chúng ta sử dụng. Cái nguyên tắc đời sống này nó luôn có cái phần ẩn tàng phía sau làm thành đời sống nghe. Có cái hình hài này đứng đi trên mặt đại địa, hữu hình hữu sắc, có thể cân đong đo đếm được, đếm được từng hạt tế bào của các vị, từng hạt máu của các vị người ta đếm được. Thế thì có cái chi? Có cái vô hình tiềm ẩn bên trong để nó vận hành cho thân hình này sinh động. Cái vô hình đó là suy nghĩ của các vị, buồn vui của các vị, nhận biết của các vị. Thế rồi người ta đem cái phần mệnh là sự suy nghĩ các vị nó rất vô hình, nó chia ra nhỏ nữa thì nó bao nhiêu phần trong đó? Nó có cái phần sinh diệt bồng bềnh, nó có cái phần bất sinh diệt. Ví dụ như sinh diệt là buồn là vui, rủi ngựa chạy trong tâm thức ta, thì nó có một cái phần nền của nó, mệnh hơn không thấy. Đó là cái phần suy nghĩ của ta, diễn dịch của ta, tư duy của ta. Thế rồi các vị đem cái phần nhỏ mệnh của tâm thức là cái phần suy nghĩ các vị chia làm hai nữa. Thế thì các vị thấy rằng là nếu đã có cái phần sinh diệt như tâm thức rủi ngựa đông tây, như ý thức thầm thì, như khả năng phê bình, suy luận, luận nghị, nói rầm rì, thì nó có một cái phần bất động, đó là cái năng lực thấy đang nhìn đó. Thế thì chia đến tôn cùng thì cái nhận biết, đó là cái năng lực nhận biết của các vị, cái thấy của các vị. Khi các vị nhận ra điều này thì các vị thấy cái phần nổi phía trên, cái phần bị các vị nhìn, đó là dòng chảy tâm thức của các vị đang rầm rì ngược xuôi. Thế rồi các vị có thể chia cái phần cái nhìn của các vị ra nữa được không? Thưa, đây là phần mịn nhất nghe, nó chỉ đơn giản là cái năng lực thấy, nó là năng lượng thôi, nó là ánh sáng thôi. Thế thì điều thứ nhất là nó không hình, không sắc, không tướng, không mạo, không âm thanh, không tên để gọi. Tại vì khi mình gọi tên thì cái gì nó phát sinh? Cái tên của các vị đó là ý thức các vị dệt nó, câu chữ nó hiện ra bên trong các vị. Thì câu chữ vừa hiện thì cái nhìn của các vị liền thấy câu chữ. Tức là cái năng lực biết này nó luôn là cái vô hình, bất động, không có tiếng nói thầm thì, không phải ý thức diễn đạt được. Tột cùng của đời sống là cái phần này thưa các vị, là cái phần năng lực nhận biết chói sáng đang có mặt bên trong các vị, đang nhận diện thân này đi tới đi lui, đang thấy buồn vui đang đến đi sinh diệt, đang thấy cái dòng tâm thức đang ngược xuôi chảy tới chảy lui đây. Nó chính là thể chân như bất động, an trú ngay đó thì gọi là an trú ngay nơi chân như tâm. Đi vào cái chiều kích để thấu đạt nó thì gọi là chiều kích của chân như quán. Thì thưa các vị, từ cái quán không để nó rã hết cái lớp chấp trước của các vị về tự thân, về sở hữu của thân. Sở hữu cạn là những cái bên ngoài, sở hữu sâu là tự thân, là thân hình ta đây. Mệnh hơn nữa là những vui buồn ta cứ nghĩ rằng ta đây. Mệnh hơn nữa là cái tầng suy nghĩ bồng bềnh phố chợ trong đây, ta nghĩ nó là ta, nhưng mà kỳ thực tất cả những cái đều là cái bên ngoài, đều là cái bị nhìn, đều là cái bị biết. Bản chất của cái bị là cái nhìn, là cái nhận biết. Đơn thuần nó là ánh sáng nhận biết thôi, không có tên gọi. Khi đi vô cái chiều kích này thì gọi là chân như quán. Rồi các vị có niềm tin với điều này, trải nghiệm ít nhiều điều này, các vị an trú ngay cái thể nhận biết đó thì gọi là an trú trong chân như niệm. Hay cái từ khác gọi là an trú ngay nơi thể tâm bất động, an trú ngay nơi tâm Phật vô sinh. Và đạt được cái chiều kích này, sống luôn với điều này thì người xưa gọi là chứng A-la-hán quả. Mình đừng tưởng rằng là phải làm thầy tu, đừng tưởng rằng mất 10 năm 20 năm tu, và đừng tưởng rằng là phải miệt mài làm cái công việc là khổ hạnh, hành hạ thân, đốt từng ngón tay, đốt từng viên lên đầu cho tới mười mấy lỗ như thế này là thành được cái điều này chứ không. Chuyện này nó xảy ra do tâm thức của chúng ta có tu không tu nghe. Rồi mức độ cạn nhắc thưa các vị, đừng nghĩ rằng đi đến chùa hàng ngày là tu, đừng nghĩ rằng là cư sĩ thọ giới, hay là mình quy 20 năm, 30 năm là tu, thưa không. Đừng nghĩ rằng ăn chay 30 năm là tu, cũng không luôn. Cạo đầu, xuất gia, mọi thứ hình thức đều không dính với chuyện tu này. Anh quay ngược cái năng lực nhận biết về soi sáng tất cả những cái bị biết, thấy không phải là anh, mà anh chính là cái biết, thì gọi là người đang ăn trú trong quán chiếu với tu tập. Và có như vậy thì thưa các vị, mới làm rớt được phiền não, mới rớt được những cái tập khí khó chịu của ta. Bằng không thì thưa các vị, có khi mình bỏ trần thế, mình chạy vào chùa, mình lại dính một cái loại chấp trước về bản ngã rất nặng nề, rất là mệt. Và nếu không khéo thì thưa các vị, mình cứ đi loanh quanh hết một đời này, mất một hình hài, rồi các vị lại có một hình hài khác, các vị cũng cứ đi loanh quanh như thế. Cuối cùng thì cái kiếp tử sinh của chúng ta nó dài triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, không có cơ hội ngộ được cái điều này để có thể thành đạt được con đường tu tập. Không khéo hồi xưa các vị, dường như mình đến với đạo, mình tu tập, mình tìm cái chút khuây khỏa cho vui thôi, thay vì đi hướng đông thì bây giờ mình đi hướng tây, thay vì chạy lao sao trong trần thế, bây giờ mình cũng vô đạo, mình chạy lao sao thôi. Thế thì không khác gì nhau cả. Cho nên thưa các vị, đánh giá cái chuyện tu cùng không tu, các vị có quay về an trú trong không quán và chân như quán nữa hay không mà thôi. Và chuyện này nó không phải là đợi cái điều kiện chi, đợi cái thì giờ chi, đợi cái hoàn cảnh chi cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây mà các vị quay về an trú thì các vị đang tu. Mà nếu không an trú được thì thưa các vị, sẽ không có cơ hội nào khác để chúng ta làm điều này đâu. Không có chuyện là mai ăn khỏi trả tiền á. Ngay bây giờ làm được thì các vị đang đặt bước chân trên con đường tu. Mà làm không được thì vĩnh viễn không làm được. An lạc hạnh phúc, thưa các vị, nó phải đến liền ngay bây giờ chứ không phải chuyện ngày mai. Thay đổi ngay nơi cấu trúc tâm của các vị thì các vị đặt bước chân lên con đường tu. Mà nếu không thay đổi thì không có chuyện là chuyển ngang ngày này, ngày nọ, ngày kia gì cả. Nó là như vậy đó. Và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chưa.